fast.
Okay, and then tell that we are going from the day today, we are going from day which day?
Today we are going to day 14.
Okay, tell them we are going from day 14, okay.
Dạ, trong buổi học tuần trước, thầy đã hướng dẫn đạo tràng mình xong cách nương tựa vào bốn năng lực để tịnh hóa ác nghiệp mình đã tạo từ trong quá khứ. Và phần đó cũng đã là phần cuối cùng của phạm vi nhỏ trong sách Giải thoát trong vòng tay. Hôm nay mình sang ngày thứ 14, bắt đầu phạm vi trung bình.
Day 14 is, I think it's about that karma, isn't it?
Which is day 14 is about the medium scope starting from a general suffering of the samsara.
Okay, very good. We can tell about it. Yeah.
Và đi vào phạm vi trung bình, thì phạm vi trung bình này hướng dẫn giáo pháp cho nhóm hành giả có mong cầu đạt được giải thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Và phạm vi trung bình này ngày thứ 14 bắt đầu từ những nỗi khổ căn bản trong cõi luân hồi.
Hello Richard, can you hear me?
Yes, I'm sure I can hear you.
Okay, sorry that. Okay, so from the here, though, we will liberation the palm will go from the day 14. Okay.
Và thầy nhắc lại là ngày hôm nay mình lớp mình bước vào ngày thứ 14 thuộc giải thoát trong lòng tay. Mình bắt đầu quyển số 2 quyển sách số 2.
In the day 14, it talks about generally it talks about the suffering, samsaric suffering.
Và ngày thứ 14 này nói chung nói về những nỗi khổ trong cõi luân hồi.
Actually, because they talk about the samsaric suffering, mainly because the life happens, lots of the, I mean, the challenges and the suffering, it's normally it happens.
Trong cõi luân hồi có nhiều đau khổ, nỗi khổ, và chúng ta đang bàn đến ở đây là bởi vì nói chung thì trong cuộc sống mình lúc nào cũng sẽ có chướng ngại, chúng ta lúc nào cũng sẽ gặp chướng ngại và những nỗi khổ không kiểu này thì kiểu khác.
So day 14, it talks about generally, it talks about the few different of the suffering. It talks about the uncertain suffering of the uncertainty, six different suffering.
Và bắt đầu ngày thứ 14 nói về sáu nỗi khổ căn bản trong cõi luân hồi, đó là nỗi khổ vì đầy bất trắc, không tội ý, phải bỏ thân, liên tục đào thai lăn lóc lên xuống, và nỗi khổ không được ai cứu giúp.
Let me tell you the one of the story. First, don't do the recording, okay?
Mình tạm kể nhiều nỗi khổ khác nhau trong cõi luân hồi. Đó là vì thế giới mình sinh sống hoàn toàn không thể nào hoàn hảo được, lúc nào cũng phải có bất trắc, lúc nào cũng phải có đau khổ. Một mặt Lam Rim nói về rất nhiều nỗi khổ trong luân hồi, mặt khác Lam Rim cũng đưa ra cho mình rất nhiều giải pháp để đương đầu với các đau khổ đó trong cõi luân hồi.
So that's why they hear the first suffering. It talk of the suffering of the uncertainty. So in the life, always remember that everything is not certain. Okay, everything can be happens. So that's why the okay, don't think that everything is a certain. It's everything will go smoothly in the life. Okay.
Cho nên trong trong phần này mà sách nói về sáu nỗi khổ của luân hồi nói chung, thì nỗi khổ thứ nhất trong sáu nỗi khổ này là nỗi khổ vì cõi luân hồi đầy bất trắc. Ở đây chúng ta thấy rằng mình sống trong cuộc đời này, mình đừng bao giờ kỳ vọng mọi thứ trong tương lai đều diễn ra một cách chắc chắn theo ý của mình. Tất cả mọi thứ đều có thể thay đổi.
So that's why the uncertainty, okay? Today can be friend, tomorrow can be enemy, the after tomorrow can be friend, okay? So that's what happens. That is the one kind of the suffering.
Cho nên cái bản chất đầy bất trắc của cuộc sống chính là một nỗi khổ. Ví dụ như người này hôm nay có thể là bạn mình, ngày mai người đó có thể trở thành kẻ thù, và ngày hôm sau lại trở thành bạn, thì mình không biết trước được.
Thing you got it? So that you have to understand. Generally in the life, always remember the one thing. Generally, first thing is that these are the challenges with the uncertain. Uncertain means our lives, anything can happen with you. That means that anything can happen with everyone. That is the one reality.
Thì khi mình bàn đến nỗi khổ vì bất trắc, thì mình phải nghĩ rằng trong cuộc sống này, tất cả mọi thứ đều có thể xảy đến với mình. Và đồng thời mình cũng phải nghĩ thêm một bước nữa rằng cái thực tế tương tự là tất cả mọi thứ không không báo trước, không biết trước cũng đều có thể xảy ra với người khác. Đó là một cái thực tại mà mình phải chấp nhận và nó đến với mình và nó đến với tất cả những người khác.
And the everything happen, and also you have to remember whatever things happening in your life, you studied with the impermanent, no? Everything happen, it will not remain forever in your life, okay?
Và ở đây tất cả chúng ta đều đã được học về vô thường, thì mình cần phải suy nghĩ rằng tất cả mọi thứ hoặc tốt hoặc xấu đều có thể xảy đến với mình. Tuy nhiên mình cần phải luôn nhớ rằng cho dù một cái một cái hoàn cảnh nào đó xảy đến với mình thì hoàn cảnh đó sẽ không sẽ không diễn ra mãi mãi như vậy, nó sẽ thay đổi mà thôi.
Then the second suffering. It told that we are having the suffering with the not the satisfy, isn't it?
Yes. Và nỗi khổ thứ hai trong sáu nỗi khổ chung của luân hồi đó là nỗi khổ vì mình không lúc nào được toại ý.
So problem is in the life when you're having the good things. So when you are not get satisfied, so that's why it creates another suffering.
Vấn đề ở cuộc sống của mình là mình có rất là nhiều mong cầu, nhưng mà đa phần phần lớn thời gian là những mong cầu của mình không được thỏa mãn, cho nên khi mình không không có được những gì mình mong muốn thì đó là nỗi khổ không toại ý.
So that's why the one that is the one suffering, and the what you have to do is that the, in your life, if you're having the two apple, once you're not satisfied, you will look for the third apple. When you get the three apple, you will look it more. That is what's happened. Here it teaches that the, you go and look the more. That's not a problem. Be satisfied with the, what you have.
Thì ở đây bản chất của nỗi khổ không toại ý là vì tâm của mình luôn mong muốn có nhiều hơn những thứ mình hiện đang có. Chúng ta có hai quả táo thì chúng ta lại tâm mình lại phát sinh mong muốn có được trái táo thứ ba, có được ba quả rồi lại muốn có thêm một quả táo nữa. Thì chính vì cái tâm lúc nào cũng mong muốn có thêm khiến cho mình lúc nào cũng cũng rơi vào trong cái hoàn cảnh là không được toại ý.
When you're looking for the more, you have to gain. When you look for the earn more money, that's another problem, okay? Problem is there that you're looking and you're not feeling the satisfied with what you have. Look and be happy with what you have up till now and look more. That is the right way. Normally, people will look more because of they're not happy with what they have.
Cái việc mà mình mong muốn có thêm được sự thịnh vượng, có thêm được tài sản, có kiếm thêm được nhiều tiền thì bản chất cái mong muốn kiếm tiền đó không có gì sai lầm cả. Cái vấn đề ở chỗ là bên cạnh cái mong muốn có thêm được nhiều tiền, chúng ta đồng thời cảm thấy không thỏa mãn với những gì mình hiện đang có. Nếu như mình có mong muốn kiếm thêm được nhiều tiền cũng như là nhiều tài sản khác, đồng thời mình vẫn cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ với những gì mình đang có thì mong muốn đó không có gì sai lầm cả.
Let me tell you the one thing.
Thầy kể một câu chuyện thế này.
There was a king.
Câu chuyện về một ông vua.
There was a king and he went to the one temple.
Ông vua này đến một ngôi chùa.
And when he went to the temple pray for the Buddha, and the Buddha told the one, and the, suddenly Buddha appeared in front of him and told him the one thing.
Ông vua đến chùa để khẩn cầu với Đức Phật, và bất thình lình Đức Phật xuất hiện trước mặt nhà vua, nói với nhà vua.
Buddha told him the one thing that you will see the death of the, all your family members. So he feel, the king feels so sad when he came back to his palace.
Đức Phật hiện lên báo với nhà vua rằng Đức vua sẽ chứng kiến người thân của ngài lần lượt qua đời, và ông vua nghe như thế thì vô cùng buồn rầu và trở về cung điện.
Then he really want to know his future. So then that he went to see the one of the master.
Và mặt khác ông vua cũng muốn dự đoán trước cái tương lai của chính mình, cho nên ông vua đã đến gặp một vị thầy.
And the master told him that his future, and the master told him that you will have a longest life among your family.
Thì vị thầy đó sau khi đoán đoán mệnh của nhà vua thì nói rằng trong trong hoàng gia thì nhà vua là người sống thọ nhất.
The king started to feel happy.
Và
Point
bây
is
giờ
same. Point is same. How you look the things, they are different.
Và sau khi nghe ông vị thầy đoán mệnh là nhà vua là người sống thọ nhất thì ông vua lại cảm thấy rất là vui. Lời của Đức Phật và lời của vị thầy đó về bản chất có ý nghĩa như nhau, nhưng mà khi mà tùy cách nói mà khiến cho nhà vua buồn rầu hay là hạnh phúc.
So that's why the when you are not satisfied with the things with what you are having it, that is how you look at it. So things you have to look at what the things you have it, you try to feel the happy with it. Happiness is to try to feel the happy with it. So that's why it's saying that lots of people suffer with the not the content and the satisfied with what they have. That is the unnecessary one suffering.
Cho nên chúng ta cảm thấy không thỏa mãn với cái thực tại của mình, với cái hiện tại của mình, với những gì mình đang có, tất cả là vì cách mình nhìn nhận vào cái hoàn cảnh hiện tại của mình. Rất là nhiều người cảm thấy không có đủ với những gì hiện mình đang có và cảm thấy đau khổ và không thỏa mãn, không tội nguyện với cái hiện trạng của mình, và đó là một nỗi khổ không cần thiết.
You get my point?
Đây mình nắm ý của thầy không ạ?
So that's the thing. Now look, this week you have to practice a few things, okay?
Cho nên tuần này chúng ta cần phải thực hành thiền quán một vài ý thế này.
This week the what you have to do is that you have to try to feel the happy with the what you have. The happy is that immediately you will not feel it. Try to look the things what you have and tell yourself, I should be happy. I should be happy with having this.
Tuần này chúng ta cần thiền quán để làm phát sinh tâm hạnh phúc với tất cả những gì hiện đang có. Thì ban đầu khi mình bắt đầu thực hành chủ đề này thì cái niềm hạnh phúc nó sẽ không phát sinh ngay lập tức trong tâm của mình. Chúng ta phải nhìn lại những gì mình đang có và tự nói với bản thân rằng với những gì tôi đang có thì tôi nên hạnh phúc và cảm thấy an lạc với những gì mình đang có thế này. Thì mình nhắc đi nhắc lại như thế với bản thân nhiều lần thì dần dần tâm hạnh phúc sẽ phát sinh.
Where does the happiness come from? Where does the sadness come from? These all come from your way of the thinking. You can change your way of the thinking. Once you change your way of the thinking, the happiness will come automatically. The suffering and pain will be reduced automatically.
Thế thì câu hỏi được đặt ra là hạnh phúc và đau khổ chúng nó phát sinh từ đâu? Là tất cả những cảm xúc hạnh phúc hay đau khổ đều phát sinh từ cách chúng ta nhìn nhận hoàn cảnh. Một khi mình biết cách thay đổi cách nhìn nhận hoàn cảnh thì hạnh phúc tự nhiên phát sinh và đau khổ tự nhiên được giảm bớt.
So, things is that, okay, am I clear?
Mình rõ ý thầy về bài tập thiền quán tuần này chưa?
Okay, so that's the how you have to do. Okay, look at the things and the look at the things, what things you have and try to feel happy with it. Moment first, you will not in that. You should tell yourself, oh, I should be happy. I'm having this. I should be happy having this. Then slowly you will start to feel happy with it. Okay.
Thầy nhắc lại, mình hãy nhìn lại cái hoàn cảnh của mình, nhìn là vào tất cả những gì mình hiện đang có trong tay và cố gắng làm phát sinh tâm hạnh phúc. Ngay ban đầu thì hạnh phúc sẽ không phát sinh quá dễ dàng. Tuy nhiên, khi mình nhìn vào những gì mình hiện đang có trong tay, mình cần nói với bản thân rằng mình đã có những thứ này, mình nên hạnh phúc với những gì mình đang có. Và mình lặp đi lặp lại nhiều lần như thế, dần dần tâm hạnh phúc sẽ phát sinh.
Am I clear?
Mình rõ ý thầy không ạ?
Now this week you do it and do it affecting or not, let me know it, okay?
Tuần này mình hãy thực hành như thế và sang các buổi học tiếp theo mình sẽ báo với thầy rằng mình có cảm nhận được hiệu quả hay là không với các thực hành như vậy.
Okay, if it's not affecting, let me know it's not affecting. It is feel like it's affecting, let me know it's affecting, okay? It's a very important, okay?
Nếu
It
mình thực
should
hành và thấy tâm hạnh phúc không phát sinh, tức là pháp hành không có hiệu quả, thì hãy xin hãy báo với thầy. Nếu mình thực hành và thấy có hiệu quả, vẫn xin báo với thầy. Thầy rất muốn biết, đây là điều quan trọng.
So one person went to the temple and he prayed for the Buddha and asked the Buddha blessing to win the lottery.
Có một người có một câu chuyện về một người kia đến chùa khẩn cầu của Đức Phật để trúng số.
And he told the Buddha that if I win the lottery, I will give the lottery money, huge of the lottery money to the temple.
Người đó hứa với Đức Phật rằng nếu ông ta trúng số thì ông ta sẽ trích phần thưởng xổ số đó để cúng dường cho ngôi chùa.
And I will give it to you, the Buddha, he told that.
Và ông ta nói rằng nếu nếu ông ta trúng số thì ông ta sẽ cúng dường lên Đức Phật.
Okay, sorry, the Buddha, okay, he will say that he will offer to the Buddha.
Và ông ta đã hứa như thế, nếu trúng số thì sẽ cúng dường lên Đức Phật.
Then he brought the lottery and he win the huge amount of the money.
Sau khi cầu nguyện xong, anh ta đi về mua vé số và quả thật trúng một món tiền rất là lớn.
When the people know he win the lottery, so immediately the abbot of the temple, no, went to the see that person and told him that, okay, now you have to donate the half portion of the money to the Buddha, offer to the Buddha. You already promised to the Buddha.
Thì cái tin mà anh ta trúng số đã lan khắp nơi và thầy trụ trì ngôi chùa đó ngay lập tức kiếm cái người trúng số và nói rằng anh đã hứa với Đức Phật là anh cúng dường cho ngôi chùa khi anh trúng số, thì bây giờ anh hãy cúng dường phân nửa số tiền anh trúng số được.
Abbot know that when the offering to the Buddha means that the temple will get the money.
Bởi vì thầy trụ trì biết rằng nếu anh ta cúng dường lên Đức Phật thì hiển nhiên số tiền đó thuộc về ngôi chùa.
And then he said, yeah, tomorrow he will come with all the lottery money and the offer to the Buddha.
Người này mới nói rằng được thôi, ngày mai anh ta sẽ đến, sẽ mang hết số tiền anh ta trúng số được đến cúng dường cho Đức Phật.
Temple of the abbot of the temple feels so happy that he will thought that now he will get lots of money.
Thầy trụ trì cảm thấy rất là vui bởi vì thầy ấy nghĩ rằng nếu người này cúng dường số tiền đó lên Đức Phật thì bản thân thầy trụ trì cũng sẽ có được nhiều tiền.
Then the person came to the temple and he said the one thing.
Người này, cái người trúng số quay lại chùa nói thế này.
He said the one thing and he threw all the money in the sky.
Người này mang tiền đến chùa và ném tất cả số tiền đó lên trời.
What he says is a Buddha, what how much money you want, take it. Whatever the money falls on the ground, I will take that.
Người này ném tiền lên trời và nói với Đức Phật rằng Đức Phật cần bao nhiêu tiền thì Ngài hãy hãy lấy tiền khi mà nó còn trên trời, còn tất cả những số tiền nào mà rơi xuống đất thì con sẽ giữ lại.
All the money fall on the ground and he told the abbot temple, Buddha don't want the money. Now I'll take it back.
Cho nên người này ném tiền lên trời xong rồi tất cả tiền đều rơi xuống đất và người này mới nói với ông thầy trụ trì, với thầy trụ trì rằng ồ, Đức Phật không có lấy bao nhiêu cả, tất cả tiền đều rơi lại xuống đất, cho nên tôi sẽ mang số tiền đó, những phần của Đức Phật không không cần đến đem về.
Everyone did have the excuse. Everyone when the things that everyone can find the excuse.
Vấn đề ở đây rằng ai cũng có tìm cái cớ để không thực hiện lời hứa.
So when I tell you that this meditation is helping, affecting you or not, it is not affecting. I have no excuse. I have to improve. That means that something is wrong with me. Something with the wrong with my method. Okay. I will not bring any excuse if it not affecting you. Okay.
Nên còn đối với tất cả những đề tài thiền quán thầy giao cho đạo tràng về thực hành, cho dù nếu pháp hành không hiệu quả thì thầy sẽ không có kiếm cớ để phủi bỏ trách nhiệm, thầy nhất định sẽ phải cải thiện phương pháp thiền cho đến khi nào có hiệu quả mới thôi.
old master have a, such a tradition, they will ask you to chant the mantra 100,000, 1 million times, chant it. Even they will not guarantee the effects, okay? That's how they're doing. 100 years they are doing it. No?
Các vị thầy ở thời xa xưa trong quá khứ có chung một truyền thống rằng là hay yêu cầu đệ tử về tụng thần chú cả trăm ngàn biến, cả triệu biến. Tuy nhiên bản thân các vị thầy ấy chưa chắc đã biết trước được là trị tụng thần chú như thế thật sự có hiệu quả hay là không. Tuy nhiên truyền thống đó cũng đã kéo dài cả trăm năm rồi.
So in the Lamrim class, there is no chantings, no need for the, any of the recitation, okay? Just meditate, change your mind, immediately see the effect. That's the my, I mean, the wish, okay? Hmm?
Trong chương trình học Lam Rim của mình thì mình sẽ không chú trọng phần trì chú. Mình thầy sẽ không yêu cầu học trò trì tụng thần chú nhiều. Mà quan trọng nhất là phải thiền quán, thay đổi các suy nghĩ và cải đổi tâm tính và từ đó sẽ thấy được hiệu quả ngay tức thì. Đó là cách tiếp cận của thầy.
Okay, this week you do that, okay? Do that, okay? Try to feel the joy with the, okay? That's the thing, number one. And the number two is that when you feel something, the worry of the anxiety or like the feeling comes, then you always tell yourself, these feelings, whatever comes, the anxiety, it's impermanent. And it will not remain forever. It will not remain. It will go away. It will go away. And meditate the impermanent, okay? Mm?
Cho nên tuần này điểm thứ nhất là mình cần phải học cách làm phát sinh tâm hạnh phúc khi nhìn vào tất cả những gì mình hiện đang có trong tay. Và điểm bài tập thứ hai là mỗi khi trong tâm mình phát sinh cái cảm giác chán nản, căng thẳng hay sợ hãi vân vân, nói chung là phiền não, thì chúng ta cần tự nhắc bản thân rằng tất cả mọi phiền não xuất hiện trong tâm mình chúng đều có bản chất vô thường. Những phiền não đó sẽ không có tồn tại mãi trong tâm mình. Nó sẽ đi khỏi mà thôi.
When you feel happy, joy, do you have to meditate thinking the joy or happiness is impermanent, it will not remain? Do you have to meditate that? Absolutely no.
Thế thì khi mình phiền não thì mình ngay lập tức thiền quán về cái bản chất vô thường của phiền não trong tâm. Nếu khi mình cảm thấy an lạc hạnh phúc thì mình có cần làm như thế hay là không? Tuyệt đối không. Khi mình cảm thấy an lạc hạnh phúc, tuyệt đối không cần thiền về bản chất vô thường của niềm hạnh phúc đó.
When you are happy, forget the two things, okay?
Khi mình cảm thấy hạnh phúc thì quên điều đó đi.
First thing you have to forget the Buddha. Second thing is the Dharma, okay? When you are happy, no need to these two things, okay? Hmm?
Khi trong tâm mình đang có an lạc hạnh phúc thì mình có thể tạm quên hai điều. Thứ nhất là tạm quên Đức Phật. Thứ hai, tạm quên giáo pháp. Mình hoàn toàn có thể làm như vậy.
Buddha bring the Dharma to solve the problem, so solve the suffering. When you're not feeling suffering, when you're very happy, why you have to bring the Buddha? There's no use of the Buddha at all. Hmm?
Đức Phật xuất hiện trong cuộc đời và giảng dạy giáo pháp là để hướng dẫn con người vượt qua tất cả những đau khổ để kiến tạo hạnh phúc trong tâm. Thế thì khi mình đã có hạnh phúc trong tâm rồi thì việc gì mình phải nhớ đến Đức Phật nữa?
Am I clear?
Mình rõ ý thầy chỗ này không ạ?
Okay, so that's why the Buddha always says that his Dharma is like a boat. When you go out of the suffering, when you go out of the suffering, just leave the boat aside.
Cho nên chính Đức Phật cũng từng nói rằng giáo lý của Như Lai như là con thuyền để đưa người sang sông. Khi mình đã vượt được sông đau khổ rồi thì mình cần để cái thuyền lại chứ mình không có bê cái thuyền theo mình lên bờ.
And the one thing, okay, when you are happy, don't do one thing, okay?
Và một điểm chú ý khác là khi mình hạnh phúc thì mình không nên làm một điều.
When you're happy, don't drink alcohol, okay? When you're happy, don't you drink alcohol, then you will turn the happiness into the, the suffering, okay?
Khi mình thấy hạnh phúc và khi mình thấy vui vui sướng thì đừng có đi uống rượu. Uống rượu xong thì hạnh phúc nó sẽ trở thành đau khổ rất nhanh.
Always remember, I told you, the Buddha always tell that his Dharma is a medicine. Who need the medicine? Sick people, they need the medicine. Best thing is be healthy. Once you're very healthy, you don't need a medicine. best thing is to be a healthy. That means to be a, such a healthy that to reach that state, no need a Dharma. That is the best, okay? Who needs a medicine? Only the sick people need a medicine. If you're healthy, no need a medicine. Same thing when you're mentally very healthy. Mentally, no more any pains and the suffering. Anxiety comes into your mind. You're perfect. You are very healthy. No need a Dharma at all, okay? That's my wish. I wish that you all may not need the Dharma, okay?
Cho nên Đức Phật từng ví giáo pháp của Ngài như là thuốc để chữa bệnh đau khổ trong tâm con người. Thì những người nào thì cần đến thuốc, chỉ có những người có tâm bệnh mới cần đến thuốc mà thôi. Khi trong tâm mình không có phiền não, tức là mình hoàn toàn khỏe mạnh về mặt tâm linh, thì mình hoàn toàn không cần đến giáo pháp. Và bản thân Thầy hướng dẫn giáo pháp, nhưng Thầy luôn mong muốn rằng mình trở thành những người rất khỏe mạnh về tinh thần trong tâm tính, để thầy để lúc đó mình là những người khỏe mạnh rồi thì mình nhất định không cần đến giáo pháp nữa. Thầy mong muốn một điều như vậy.
I always tell in the, all the classes, whatever I try to practice or meditate, most of the students will not practice it.
Thầy vẫn luôn nói với các học trò rằng tất cả những bài tập thiền quán thầy giao thì thầy biết rằng phần lớn các học trò về nhà cũng không có làm theo.
So I always tell, yeah, that's very good. You all will not practice it.
Và thầy cũng hay nói rằng các học trò không chịu thiền quán theo lời thầy dặn là điều rất là tốt.
Because the, if only you practice and if you get realization, I will lose my job. Then whom I have to teach the Dharma? You don't practice, you will remain the same. Then I can teach the Dharma and I will not lose my job.
Bởi vì khi các học trò không có làm theo lời thầy thì học trò vẫn sẽ lẩn quẩn trong cái vòng đau khổ, vẫn cần đến giáo pháp và vẫn cần đến thầy, thầy không có bị mất việc. Nếu các học trò thực hành tinh tấn chăm chỉ và đạt được nhiều chứng ngộ không cần giáo pháp nữa thì thầy sẽ mất việc.
Okay, so that thing, but the one important thing is that, okay, always try, okay, a little bit, really, you have to improve this time, okay, to meditation I teach, no? So when you are having the, try to feel happy with the, what you're having, the good things, and whenever you feel anxiety or worry or the, whatever the, I mean the mentally suffering comes, always meditate the impermanent. These feelings, the unhappiness, these feelings is a temporary, not remain, not an event for me. This is temporary. It will go away. Okay, that meditate that, okay.
Tuy nhiên khi mình đã khởi tâm tu học thì nhất định mình phải nỗ lực một chút, thực sự thực hành những gì mà mình được học thì tâm tính của mình mới có được sự chuyển biến tích cực. Đặc biệt là khi mà để trong cuộc sống, khi mình gặp phiền não trong tâm, cảm thấy lo lắng, sợ hãi, căng thẳng vân vân, thì chúng ta hãy nên nhớ ngay lập tức thiền quán về cái bản chất vô thường của tất cả những phiền não đó. Hãy tự nói với bản thân rằng những phiền não đó nó đến rồi nó đi, nó sẽ không hiện diện mãi trong tâm của mình.
Okay, and this week meditate and let me know whether it's affecting or not. That's very important. Okay, send the message to Dipkar or whatever. Okay, it's affecting or not. Okay.
Cho nên tuần này chúng ta thực hành hai bài tập thiền thầy vừa giao và quan sát xem bài tập thiền này có thực sự giúp mình hiệu quả hay là không, có làm phát sinh tâm hạnh phúc hay là không, có giúp mình nguôi ngoai cái phiền não trong tâm hay là không. Và sau khi mình thấy được kết quả, dù dù có hiệu quả hay là không có hiệu quả, thì hãy nhắn tin cho ban tổ chức biết.
Whatever the Dharma I teach, I want to bring the immediate effect. That's my wish. Okay, I don't want to teach the, such a Dharma which cannot affect you and the only tell that the, oh, it can affect the next life. Okay.
Tất cả các phương pháp thiền quán luyện tâm mà thầy hướng dẫn cho đạo tràng, thầy mong muốn xây dựng những phương pháp và mang đến hiệu quả tức thì. Thầy không muốn hướng dẫn những phương pháp mà không có hiệu quả, hoặc là chỉ hứa rằng bây giờ thiền thì đời sau mới có hạnh phúc. Thầy không muốn những phương pháp như thế.
Which the Dharma which cannot affect the this life, how can it affect the next life? It's impossible.
Nếu bây giờ ngay lúc này mình thực hành giáo pháp ngay trên tâm của mình và còn không có được có hạnh phúc ngay lúc này trong đời này, thì làm sao mình biết được cái pháp thực hành đó nó có hiệu quả trong đời sau? Không thể có chuyện đó được.
In the Vietnam, do you have a fun tradition? No, when you for the deceit people, you will burn the paper money, no, isn't it?
Ở Việt Nam mình có truyền thống là đốt vàng mã, đốt tiền giấy cho người đã qua đời đúng không ạ?
I used to tell the joke, this paper money, even it is not can be you use in the this world, how can the deceit people when you use in the other world? Even it's not valid in the this world.
Thầy nói rằng thầy vẫn thường hay nói rằng những cái tiền giấy đó, những cái vàng mã đó thậm chí ngay trong đời này là còn không có giá trị, không sử dụng được, thì làm sao đốt xong bên thế giới bên kia lại có thể sử dụng được.
Okay, so yeah, see, yeah, okay. So now the things, okay, now the third suffering, in terms of a third suffering, changes of the body. That means a death. When you die, you will born again and again and again. That is a suffering, okay.
Và thầy sang phần nỗi khổ thứ ba trong sáu nỗi khổ chung trong luân hồi. Nỗi khổ thứ ba là nỗi khổ phải bỏ thân. Điều này nói đến mình phải tái sinh qua nhiều đời nhiều kiếp, và khi mình chết thì mình phải bỏ thân. Thì bỏ thân khi chết là một nỗi khổ.
So that's why the what happened is that in the life, no? So sometimes when you look in the life, so we will born, then we will die, then we'll born again and die, and then we'll do the repeat that again and again.
Một người còn trong luân hồi thì sẽ được sinh ra, rồi sẽ phải chết, và cái vòng luẩn quẩn như thế cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, được sinh ra đời rồi được rồi phải chết, vân vân.
The biggest problem is not a born again, okay?
Và cái phần khó nhất mình cần đạt đến là làm sao để mình không phải tái sinh nữa.
Biggest problem is dying. We have to die again and again and again and again, that thing, no? In the samsara.
Và mình phải giải quyết một cái vấn đề rất rất đau đầu là mình cứ phải khi hết thọ mạng hết mình cứ phải chết, rồi mình được sinh ra mình lại phải chết, cứ như thế lặp lại nhiều lần.
So that's why the people having the fear, because the root of the all the fear is the fear of the death. Everyone have that in the mind.
Cho nên trong tâm con người có nhiều nỗi sợ, và cái nỗi sợ căn bản nhất trong tâm con người đó là sợ chết, là phải từ giã cõi đời này.
So that's the fear will bring the lots of the different fear. Now that's why the people get scared with the sickness and the fear with the flying. A lot of the fear comes mainly because of the fear of the death.
Từ một cái nỗi khổ căn bản là sợ chết thì nó kéo theo rất nhiều nỗi khổ khác, như là nỗi khổ sợ bệnh tật, rồi nỗi khổ sợ đi máy bay, vân vân.
That's why the one you that is the one suffering.
Cho nên phải bỏ thân khi chết là một thực trạng khổ đau trong luân hồi.
One thing in the life, there are the lots of the reality. Sometimes we cannot accept it. The reality is after we born, we have to die. That is the one reality we have to accept.
Có một thực tế trong cõi luân hồi chúng ta cần phải học cách chấp nhận, đó là mình đã được sinh ra đời rồi thì mình liên tục tiến đến cái chết. Một ngày nào đó chúng ta sẽ phải chết. Đó là điều mình cần chấp nhận.
So that's why that this is something like that, and then what happened is something that the reality. Sometimes we are the born and we are the die. Sometimes we cannot accept that reality. So that's why that we got very fear and scared with it.
Và cái thực tế khi đã được sinh ra rồi thì người ta nhất định sẽ phải chết. Tuy nhiên có nhiều người mình không chấp nhận được cái thực tế này, và bởi vì không chấp nhận được nó làm tâm mình phát sinh nỗi sợ chết và nhiều nỗi sợ khác.
Okay, so that the thing. Okay, so that's the okay. So that the thing. So here that the, so that's why the so in your look at the fear, there are lots of the fears in your mind.
Và khi mình nhìn lại tâm mình thì chúng ta thấy rằng trong tâm con người có rất nhiều nỗi sợ khác nhau.
Okay, like a one fear. Okay, fear that you get scared of the fear of the maybe losing the job, scared of fear of the losing the friend. That's fear, huh?
Thí dụ như hàng ngày mình có thể sợ mất cái việc làm của mình, rồi có thể sợ mất đi người bạn của mình, vân vân.
When the fear comes, same thing, you meditate. Okay, fear is impermanent. It will not remain. It will temporary. It comes as a temporary. Think that, okay, the fear, the feeling, okay?
Và khi tâm mình khi mình thấy rằng trong tâm mình phát sinh sợ hãi thì mình ngay lập tức thiền quán bản chất vô thường của nỗi sợ trong tâm. Nỗi sợ đó nó đến rồi nó sẽ đi, nó sẽ không hiện diện mãi mãi trong tâm mình.
And the second thing is you think that you are not these feelings, okay? I am not a fear, this feeling. I am not a soul. You separate yourself and the feeling. When the negative feeling comes, you will think that yourself is that feeling. So you have to separate it. You have to think that these all the feelings, no? Like a negative, I mean, the feelings, whatever comes, and you just separate yourself from the feeling and the thing that I'm not that fear. I'm not this feeling, okay?
Một một cái thực tế mình thường mắc phải là khi có cái phiền não hay một cái nỗi sợ trong tâm, chúng ta thường hay chúng ta vô tình, chúng ta không biết rằng mình hay đánh đồng bản thân mình với cái cảm xúc cái phiền não đó. Mình nghĩ rằng bản thân mình là nỗi sợ đó. Thì ở đây một cách thiền quán rằng khi nỗi sợ phát sinh trong tâm, chúng ta phải tách biệt nỗi sợ và bản thân mình ra làm hai thứ khác nhau bằng cách nghĩ rằng tôi không phải là nỗi sợ, tôi không phải là cái phiền não đang hiện diện trong tâm. Thì mình cần phải nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần là tôi không phải là nỗi sợ, tôi không phải là phiền não đó. Thì dần dần mình tách biệt cái tôi của mình, cái bản thân mình và phiền não đó làm hai thứ khác nhau, thì cái nỗi sợ đó sẽ từ từ đi mất.
You know the one thing.
Mình có biết một điều thế này hay không?
Women are scared at the fear of the cockroach.
Mấy cô phụ nữ thì sợ con gián.
Yeah, women are scared at the fear, no, of cockroach.
Thì mấy người phụ nữ thì sợ con gián.
Cockroach are scared of the mouse. Mouse eats a cockroach.
Thì loài gián thì sợ con chuột.
Mouse is scared of what? Cat.
Con chuột thì nó sợ con mèo.
Cat is scared of the dog.
Con mèo thì nó sợ con chó.
Dog is scared of the man.
Con chó thì nó sợ đàn ông.
Man is scared of his wife.
Đàn ông thì sợ vợ.
So again, the wife is again scared of the cockroach.
Và mấy cô vợ này quay ngược lại sợ con gián, đó là cái vòng luẩn quẩn.
Cockroach scared of the rat, rat scared of the rat, rat scared of the cat.
Cho nên vợ, cô vợ thì sợ gián, gián sợ chuột, chuột sợ mèo, mèo sợ chó, chó sợ ông chồng quay quay ngược lại sợ vợ.
Cat is scared of the dog, dog is scared of the man, man is scared of his wife. So this is one circle. Okay, fear is like that.
Cho nên nỗi sợ có cái vòng luẩn quẩn thú vị như vậy.
Richard, now you might be scared with
Yes, Moshe.
Now you, before you might be not scared, but now you are getting scared with someone. Okay, anyway. Okay, so these are generally, okay, the fears and things come. So sometimes the fear really, it goes out of the control. So that's once it gets out of control, you will get scared with the very small, small things. Then you will get scared. No?
Cho nên khi mình hoàn toàn mất kiểm soát, không kiểm soát được cái tâm sợ hãi của mình, thì mình sẽ sợ những cái việc rất là nhỏ nhặt.
So that is something that slowly that you will get, yeah. Even now, I think that, yeah, that is something that once you cannot control the fear very well, that fear will start to get scared with a lot of the small, small things you start to get scared.
Nên nếu mình không kiểm soát được cái tâm sợ hãi của mình thì mình bắt đầu phát sinh lo sợ với rất rất nhiều những cái điều nhỏ nhặt khác nhau.
So that's why here it's saying the first thing is that the suffering. Now this is also these all the mentals are the very bad. It's also the suffering of the human. So these all the, this negative emotions or negative feeling. These also the suffering. Whenever it comes to the mind, you suffer. No.
Cho nên sợ hãi là một một kiểu phiền não, và khi khi phiền cái phiền não là sợ hãi này xuất hiện trong tâm mình cảm thấy vô cùng đau khổ.
Okay. This week, practice the what I told. Okay. This week, if you don't feel any negative, I mean the destructive or the feeling, the unhappiness, then you don't have to practice. Very good. Then week went so well. Okay. If you have that feeling, then practice what I told. Okay.
Tuần này mình hãy thực hành các chủ đề thiền quán thầy hướng dẫn. Nếu cả tuần mình cảm thấy tâm mình không có phiền não, mình lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc thì rất là tốt, mình không cần phải thực hành gì cả.
Okay, so you know the okay, so that the thing, so just want to let, yeah, I just want to inform you all.
Thầy cũng có một điều khác muốn nói với đạo tràng mình.
Yeah, so that's all. Okay, so yeah, so this week just practice that what I told. Okay.
Và thầy muốn chỉ muốn nhắc lại là mình hãy về nhà thực hành những gì thầy hướng
Okay,
dẫn trong buổi học hôm nay.
don't forget to practice. Okay.
Đừng đừng quên những bài tập thầy giao.
Okay, and you all remember. Okay, then maybe today that we will stop the class here.
Và hôm nay thầy sẽ ngừng buổi học ở đây ạ.
You always remember, no? I'll stop the class on time, but also possible that I can stop the class a little bit earlier. Okay.
Các học trò cũng cũng luôn nhớ rằng thầy lúc nào cũng ngừng buổi học đúng giờ, thậm chí có lúc ngừng ngừng sớm hơn trước giờ ấn định.
Okay, do you remember that I always tell, no, I may start the class late, but I will stop class on time, sometimes earlier, okay?
Mình có nhớ rằng thầy hay nói với học trò rằng thầy có thể lên lớp muộn một chút, nhưng lúc nào cũng ngừng lớp đúng giờ, thậm chí có lúc ngừng lớp sớm hơn.
Okay, thank you. Come on, come on, and
Thank
come
you.
live. Come on, go
Thank
on.
you.
And Richard, see you tomorrow, okay?
Yes, I'm going to see you tomorrow.